Y Tiên Thiểu, chương 902, tìm cách, góc truyện audio.com, huyền huyết chiến thiên đan đối với Tùy Qua tác dụng không lớn, bởi vì hắn có mang mộc hoàng áo giáp, thực lực quả quyết không chỉ bạo tăng gấp 3 lần, huống chi đối với người khác luyện chế những đan dược này, linh tính không tinh khiết, Tùy Qua đơn giản là không muốn dùng. Nhưng mà nếu như luyện chế ra đến, cung cấp cho người khác, ngược lại nó là thủ đoạn bảo vệ tính mạng và tăng cường thủ đoạn. Mà tiểu trúc màu tím thật sự là thứ tốt, kỳ danh là Tử Lôi Kiếm Trúc, nghe đồn nó là một trong những linh mộc của Phật môn. Nhưng mà đệ tử cửa Phật tuy ưa thích trúc tía, nhưng mà Tử Lôi Kiếm Trúc không phải trúc tía bình thường, trúc này có thể hấp thu và sinh ra lôi điện, hơn nữa lá trúc cực giống đoàn kiếm, có thể luyện thành pháp bảo, bởi vì ẩn chứa lôi điện màu tím nên uy lực rất mạnh. Không cần phải nói, Tử Lôi Kiếm Trúc sớm bị Tùy Qua chống vào giữa linh điền. Mà tài liệu huyền huyết chiến thiên đan, Tùy Qua đã thu vào, hoặc là đúng như Tang Thiên nói, át chủ bài của Tùy Qua hiện tại đúng là không ít, nhưng mà nhiều át chủ bài xuất hiện cũng cần thời cơ. Sau đó Tùy Qua trở lại trụ sở, Tây Môn Trung đang đợi, Lý Nghệ Cơ không cho Tây Môn Trung sắc mặt tốt gì, cho nên Tây Môn Trung lúc này chờ Tùy Qua ngay cả nước trà cũng không có. Tây Môn Trung cũng thầm kêu oan uổng, trong lòng nói thầm lão tử không phải Tây Môn Long, tại sao các nàng này nhìn hắn như ăn phải mướp đắng thế, nếu không phải xem mặt mũi của chủ nhân, hắn đã sớm thu thập tiểu bì nương này rồi. Tây Môn Trung, ông và Trương Minh có thu hoạch gì không? Tùy Qua hỏi, chủ nhân, trước mắt chưa có thu hoạch lớn. Tây Môn Trung nói, nhưng mà đúng như chủ nhân sở liệu, thành thị Đông Giang có người ý đồ thống nhất tâm ma có thân thể. Đã dò xét xem là ai đang âm thầm làm chuyện này chưa? Tùy Qua hỏi, Tây Môn Trung lắc đầu, nói, chủ sự chính thức sợ rằng sẽ không hiện thân. Lần trước Trương Minh đi tham gia hội nghị chỉ là một tiểu tử đại lý xuất hiện, người đại lý này là quan viên tòa thị chính Đông Giang, xem ra người chủ sự chính thức rất sâu. Cho dù hắn che giấu sâu thế nào, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc luôn có thể tìm ra. Tùy Qua nói, bọn họ đã muốn Trương Minh gia nhập tất nhiên sẽ bảo hắn làm một ít chuyện. Có thể từ những chuyện này tìm dấu vết lưu lại. Vâng, tôi cũng đang làm. Tây Môn Trung nói, mặt khác nếu như Trương Minh biểu hiện không tệ, có thể cho hắn tiến vào luyện khí kỳ, ông giúp hắn là được. Tùy Qua lại nói, có chút chuyện ông suy nghĩ là được. Tây Môn Trung, tôi tin vào năng lực làm việc và trình độ trung tâm của ông. Tây Môn Trung nghe xong, kích động nói, chủ nhân yên tâm, tôi nhất định không làm ngài thất vọng. Được rồi, những chuyện này ông tự làm là được. Tùy Qua nói, nếu có chuyện cần báo cho tôi biết, có thể gọi điện thoại cho tôi, không cần chuyện gì cũng tự mình tới báo. Tây Môn Trung liên tục xác nhận, sau đó rời khỏi đây. Hừ, nhìn thấy Tây Môn Trung rời khỏi, Lý Nghệ Cơ khinh thường hừ một tiếng. Tuy âm thanh không lớn, nhưng mà không thể giấu được lỗ tai Tùy Qua, vì vậy hắn hỏi thăm. Tiểu Lý, cô bất mãn với Tây Môn Trung sao? Hắn lúc trước xuất hiện, hắn còn bảo tôi quỳ xuống, thật sự quá đáng giận. Lý Nghệ Cơ giọng căm hận nói ra. Nữ nhân, quả nhiên là hẹp hòi, hiện tại Tây Môn Trung cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa thật lâu, chúng ta đều là đạo hữu, vì cái gì cô và hắn không thể. Góc truyện audio.com, sống hòa bình với nhau, hắn nhục nhã tôi hận không thể giết hắn đấy, làm sao có thể ở chung hòa bình với hắn. Lý Nghệ Cơ nói ra, thật sao, Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu như tôi bảo cô quỳ thì thế nào, chẳng lẽ cô cũng muốn giết tôi. Không dám, Lý Nghệ Cơ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trước mặt Tùy Qua. Kỳ thật Lý Nghệ Cơ cũng không biết tại sao nàng làm như vậy, chỉ cảm thấy Tùy Qua gần đây uy thế càng mạnh, những người bên cạnh hắn càng ngày càng cung kính, bởi vậy tâm tính của Lý Nghệ Cơ dần dần chuyển biến, từ kiêng kỵ biến thành kính sợ. Khẩn trương như vậy làm gì? Cương khí nhu hòa nâng Lý Nghệ Cơ đứng lên, tôi đáng sợ như vậy sao? Không phải, là khí thế của chủ nhân quá mạnh, trong lòng tự nhiên sinh ra tâm sợ hãi. Lý Nghệ Cơ công phu vuốt mông ngựa hôm nay đã tiến rất xa, quả thực là há miệng là nói ra được. Tiểu Lý, không cần nơm nớp lo sợ như vậy, tôi cũng không phải bảo quân gì đó. Tùy Qua cười nói, mặt khác cũng không cần suốt ngày nịnh nọt tôi, bởi vì ngẫu nhiên nghe người khác vuốt mông ngựa còn cảm giác rất thoải mái, nhưng nếu mỗi ngày đều nghe thì chịu không nổi. Đúng rồi, cô bảo người trong gia tộc của cô buôn bán linh dược linh đan, coi như cũng được à. Coi như cũng được, chủ nhân, ngài biết. Tôi, cô không có việc gì. Tùy Qua nói ra, cô không nên khẩn trương như vậy được hay không được. Những đan dược kia là tôi ban cho cô, như vậy tự nhiên cô có quyền xử trí, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đừng khẩn trương thế. Thực xin lỗi chủ nhân, Lý Nghệ Cơ nói, đi tôi không hỏi. Tùy Qua nói ra, cô có thể nghĩ như vậy, cô làm công ở nơi này, những đan dược kia xem như tiền công của cô. Lại nói tiếp, gần đây chưa trả tiền công cho cô, mấy hạt đan dược này cầm lấy đi. Tùy Qua lại tiện tay đưa cho Lý Nghệ Cơ mấy hạt đan dược. Lý Nghệ Cơ hơi thụ sủng nhược kinh, có chút hoảng sợ nói. Chủ nhân, đây chính là đan dược A Hát, vô công bất thụ lộc. Cô nên biết tôi đối với người bên cạnh chỉ cần là tin được ra tay đều rất hào phóng. Tùy Qua bình tĩnh nói. Nhưng mà cô nên biết tôi tin được không? Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định trung thành như một. Lý Nghệ Cơ thề son sắt. Thông qua quan hệ gia tộc, Lý Nghệ Cơ đã biết rõ Tùy Qua ban thưởng đan dược cho nàng là hàng thật giá thật, hơn nữa những đan dược này có giá cả xa xỉ, không nói bán ra, chỉ cần dùng nó tăng cường thực lực gia tộc cũng có thể bồi dưỡng ra một ít người tập võ. Tuy nhiên với tư cách hậu duệ vu tộc, gia tộc của Lý Nghệ Cơ cũng có nhiều người không có huyết thống vu tộc, bởi vậy chỉ có thể tập võ. Mà những tinh nguyên đan này đúng là nhanh chóng tăng thực lực gia tộc lên. Tôi tin tưởng cô, Tùy Qua nói ra, đột nhiên hai cây cửu diệp châm bay ra, đâm vào ngực của Lý Nghệ Cơ. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua lại nói. Không cần lo lắng, tôi chỉ giải cấm chế trên người cô mà thôi. Về sau, hai gốc tử đằng kia nếu cô muốn lưu lại có thể trở thành hung khí bí mật của cô, nếu như cô không muốn lưu lại tôi có thể cho chúng rời khỏi. Cô lựa chọn đi, vậy lưu lại đi, Lý Nghệ Cơ nói, đối với người tu hành mà nói, lực lượng là trọng yếu nhất. Nhưng không nghĩ tới, chủ nhân cho tôi hai gốc tử đằng lại có dụng ý sâu như thế. Cách chương.